ở đầu mùa xuân. Thưa chúng tôi thấy là hồi nãy mấy em nó hát rất là dễ thương, và tôi thấy rằng các cụ bắt đầu quen nghe những cái giọng hát rất là thảnh thơi. Chúng ta nhiều khi chúng ta nói thì trong cái ngôn ngữ của mình, nhiều khi trong cái tâm hồn của mình nó có cái gì đó nó không có trình bày hết qua cái giọng nói của mình. Nhưng mà mấy cháu á, thì khi nó hát cái gì thì nó chỉ có một điều là nó muốn mang cái niềm vui cho mình, cho những người nghe. Và tôi cũng thấy vui hết sức khi mà có những em bé, khi chúng tôi ngồi nói chuyện những em bé mà mới, tôi thấy gì như mới tới chùa, khi mà những em trên này hát thì nó nhìn mà nó xanh cái gương mặt rất là hoan hỷ. Tức là nó tìm thấy cái hình bóng trẻ trung của nó, hình bóng ngây thơ, hình bóng trẻ trung, hình bóng mà đem hết cái lòng thành ra để mà làm việc. Thì tôi thấy cái điều đó rất là quý. Có lẽ chúng mình người lớn, cái giá mình phải trả cho cái người lớn là mất đi cái ngây thơ của tuổi trẻ. Có lẽ chúng mình có một cuốn sách nó về thiền học. Cái người nào muốn tu cho mau thành Phật á, thì chúng ta phải có cái tâm gọi là trong chữ Hán là xích tử chi tâm, hay là cho cái tâm hồn của một đứa trẻ thơ. Trẻ thơ tâm hồn nó không có vướng bận những sầu đau, nó không có chứa chấp những cái hận thù, nó không có chứa đựng những cái phiền não tranh giành thị phi phải quấy. Chúng mình có nhiều quá, thành thế chúng mình tu hoài mà không có thành Phật được là vậy. Thôi, bây giờ thì để mà cho bước đầu thành Phật thì xin quý vị, chúng ta cùng ngồi với nhau. Xin ngồi thoải mái. Tôi nói lại xin ngồi thoải mái. Không có khoanh tay, không cần chấp tay khoanh tay, hãy thảnh thơi. Rồi thở ra và thở vào. Xin nhớ ha. Thở vào, xin nguyện cái tâm con tĩnh lặng. Thở ra, xin quý vị có một nụ cười. Bởi vì cái nụ cười đó đó làm cho cuộc đời mình đẹp, và làm cho cuộc đời mình bớt khổ đau. Và khi mà cuộc đời mình bớt khổ đau á, thì những người chung quanh mình mới bớt được khổ đau. Giản dị vậy thôi. Thở vào, tâm con tĩnh lặng. Thở ra, xin tặng cho con, xin tặng cho những người quanh một nụ cười thương. Xin tập như vậy. Chúng ta đang ngồi với nhau vài phút. Chưa giờ phút này, chắc tâm hồn mọi người đều có dịp nhưng mà trở lại với sự thanh tịnh của mình. Bây giờ chắc là quý vị chúng ta có được những cái nụ cười đẹp rồi phải không? Bây giờ cười thử được coi cho coi. Chưa đẹp lắm. Chứ bây giờ thì quý vị cười với tôi thì tôi nhìn thôi, rồi Phật nhìn thôi. Thôi bây giờ xin quý vị hoan hỷ, xoay bên trái cười một cái, xoay bên phải cười một cái, cho những người xung quanh của mình thấy được cái đẹp của nụ cười. Cái quan trọng lắm quý vị. Quan trọng lắm, bởi vì trong cái cuộc sống tu tập của mình á, mình nương về tam bảo để mà tu tập. Nương về tam bảo thì quý vị rất là giỏi, rất là giỏi trong cái việc mình nương về Phật bảo, nương về Pháp bảo, phải không? Nương về Phật, nương về Pháp, nương về Tăng. Nhưng mà khi mà chúng ta nương về Phật Pháp thì dễ, mà nương vào Tăng á, thì quý vị cứ nghĩ rằng chúng tôi những ông đầu tròn, áo vuông, cạo tóc mới gọi là Tăng. Chứ không. Trong cái chữ Tăng, tự thân của chữ Tăng là những người đồng tu với mình á, là Tăng đó quý vị. Mặc dầu là hiện thế Tăng, Tăng của cuộc đời. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy thì xem, có những khi đó gặp quý thầy quý cô, thì quý thầy quý cô sắp tấn mình tu, thì thấy mình phát tâm, mình khởi tính. Nhưng mà có khi thầy cô ở xa thì sao? Thưa thì những người bạn chung với mình, những người mà đồng tu với mình, những người cũng là cư sĩ như mình, thì họ cũng đã đóng góp rất là nhiều cho công việc tu tập. Anh em nhắc nhở nhau, khuyến khích nhau, cười với nhau, và nếu cần thì khóc với nhau, chứ những người đó họ giúp cho mình tu tập được nhiều lắm. Tôi thấy trục trặc khi người Mỹ họ gặp nhau đó, họ hỏi ngộ lắm, người thường hỏi là what's the problem, ngộ vậy đó quý vị thấy cả ha, thấy nhăn luôn cái what's the problem, bởi vì người ta cứ tìm cái problem tức là cái phiền não, cái khó khăn. Mà khi mà chúng ta mở miệng là hỏi cái khó khăn, cái phiền não, vậy thì cuộc đời của chúng mình sẽ đi vào khó khăn, phiền não. Bây giờ người Phật tử gặp nhau đó, không hỏi khó khăn nữa, gặp nhau là cười trước, tức là cho thấy không chị, thưa chị, thưa anh, thưa bác, thưa dì, anh chị bác dì hay kể cả tôi nó có những cái điều khổ đau riêng, nhưng mà tôi nở được nụ cười, anh chị bác dì có thể nở được nụ cười. Và trong cái hoàn cảnh khó khăn gì mấy, trong cái cõi ta bà này đó, nếu mà chúng ta còn nở được nụ cười, điều đó cho thấy không những riêng về mình có niềm tin trong cuộc sống, mà chúng mình còn tạo cho người cái niềm tin vào cuộc sống, vào cái đẹp của ngày mai. Thưa cái đó trong đạo Phật, khái niệm đó, khái niệm tin vào cái khả năng thánh thiện của con người, tin vào cái khả năng vượt khỏi khổ đau của con người, tin vào một cái bản chất trong mỗi con người có thể vượt ra khỏi sự khổ đau, đó trong kinh gọi là Như Lai Tạng Tánh. Cái đó trong kinh gọi là Phật tánh, là viên giác tánh, vân vân. Chứ bởi vì khi mà chúng ta tuyệt vọng trong cuộc đời thì ai không khỏi khổ đau. Nhưng mà nhìn khổ đau, khóc với khổ đau, để mà bị khổ đau nó làm chìm đi trong cái màn vô minh u tối đó, thưa người như vậy là những người chưa biết tin vào cái khái niệm của Pháp Hoa. Những cái người biết hành trì Pháp Hoa, như trong kinh nói, trong cái phẩm phân biệt công đức, nói là người nào biết hành trì Pháp Hoa đó, thì người đó chỗ nào không cần xây tượng tháp, không cần xây chùa chiền, không cần xây pháp áo, mà nơi người đó ở là tháp, là chùa, là tượng, là pháp khí của Phật. Thưa tại sao vậy? Bởi vì nếu mà cái người nào, bất cứ người nào trong cái hoàn cảnh cùng cực của đau khổ, thưa nơi đó chúng ta cần cất những ngôi chùa. Bây giờ sự hiện diện của ngôi chùa, sự hiện diện của hình tướng Phật bảo, sự cái văng vẳng của tiếng chuông, tiếng kệ đó làm cho con người ta bớt đi sự khổ đau. Hồi xưa quý thầy hay nói đó là pháp cổ kích hồi tràn thế vọng, phạm trung thường tỉnh ba vương gia. Tức là khi mà nghe tiếng trống á, thì cái người mà mê mẩn nằm mơ trong cái cuộc đời này đó giật mình tỉnh dậy. Khi nghe tiếng trống, pháp cổ kích hồi trường thế mộng. Khi nghe tiếng chuông thì sao? Thì những người mà đang chạy trên cái vòng mà tìm cái mộng đế vương đó giật mình mà tỉnh dậy. Cho nên cái sự hiện diện của chùa, của chuông, của mõ nhắc người ta nhớ lại, thưa anh, thưa chị, thưa bác, thưa dì, anh chị bác gì đang chạy về đâu. Thứ đó là một cái hình thức của ngôi chùa. Nhưng mà trong cuộc đời này đó, quý vị thấy, chúng ta không thể đưa những cái người mà làm việc ở bên ngoài vào chùa được, bận quá mà, công việc nhiều quá mà, nhà phải trả, xe phải trả, con đi học vân vân, chúng ta có những cái bill phải trả. Như vậy thì làm thế nào để mình đưa cái ngôi chùa, mình đưa cái tiếng chuông, tiếng kệ vào trong cuộc sống của những người mà cùng làm việc với mình? Tôi tội nghiệp, có khi những người đó không cùng làm việc mà những người đó là cùng sống với mình. Có thể là chồng, có thể là vợ, có thể là cháu, là con. Chứ họ có những cái khổ đau, hoặc là biểu lộ, hoặc là vô thức. Khổ đau biểu lộ là họ ý thức được rằng họ mất cái này, mất cái nọ, xa lìa cái này, xa lìa cái nọ. Nhưng mà có những cái khổ đau vô tình, vô thức. Công việc nó nhức đầu, đi sáng đi làm công việc đã nhiều rồi, về lại xe kẹt, quán quán chúng ta có hàng triệu những cái mà nó vô tình, nó từ từ nó thấm. Cho nên khi mà chúng ta có thể nhìn những người thân của mình, những người bạn của mình, những người chồng, người anh, người em, người cháu, chúng mình nở được cái nụ cười với họ, chúng ta cho họ cái niềm tin đó, thưa hôm nay như vậy, cuộc đời là như vậy, nhưng mình có thể có cuộc đời đẹp hơn, tốt hơn. Thưa như vậy là chỉ có nụ cười của mình thôi, chỉ cái niềm tin của mình vào khả năng tốt đẹp của ngày mai thôi. Cái đó nó cũng là niềm hy vọng cho người ta sống. Và cái đó đó, tự cái bản thân đó, chúng tôi thấy nó có giá trị như một ngôi chùa. Chúng ta thử cho sự suy nghĩ thử xem quý vị. Có khi chùa là cái nơi mà chúng ta tìm tới để mà chúng ta quên đi cái niềm đau trong cuộc sống. Thưa có. Chúng ta tới chùa, nhìn Phật, ngửi được cái mùi hương, nghe được tiếng chuông, chúng ta bớt đi cái niềm đau của tục thế. Nhưng mà có những khi đó, chúng mình chỉ cần ngồi gần một người bạn, họ không phải là thầy tu, họ không phải là ngôi chùa, nhưng mà vào ngồi gần cái người bạn có cái niềm tin vào cái sự sống của mình, có cái khả năng tin tưởng vào cái đẹp của mình, có khả năng để mà chia sẻ cái khổ của mình, tôi thấy rằng người đó cũng có khả năng tương tự làm vơi đi nỗi khổ của con người. Cho nên trong kinh nói rằng khi người nào mà tin tưởng hành trì pháp hoa đó thì không cần phải xây các tháp tượng, là bởi vì chính người đó là tháp tượng. Tôi nghĩ rằng trong việc hành trì sinh quý vị nhớ, nếu chúng ta nhìn cái khổ, thưa mình có nhiều cái khổ lắm, nhưng nếu mà chúng ta nhìn cái khổ của người đó thì chúng ta sẽ thấy rằng thấy thương cho con người vô cùng. Và khi mà chúng ta phởi tâm thương đó, thì chúng ta không có quyền và chúng ta không thể nào tiêu hoại, chúng ta không thể nào tiêu diệt cái tình thương con người đó. Ai cũng có khổ đau, ai cũng có những cái trằn trọc, nhưng mà xin nhớ rằng mình chỉ nhìn cái trằn trọc, cái khổ đau, cái xấu của một con người vậy, thì chúng ta sẽ sống với ai. Trước đây có một người làm một bài hát: kẻ thù ta không phải là người, giết người rồi ta ở với ai. Chứ cái bài hát đó nó cũng có tinh thần của đạo Phật. Chúng ta có thể nhìn con người thứ có tội đó, ác đó, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn mặt đó đó thì chúng ta sẽ rất là khổ đau, bởi vì mình bắt buộc phải sống chung với những con người như vậy. Đạo Phật thì nói lại ngược lại: xin nhìn thấy cái đẹp của người đó. Người đó có thể trộm, có thể cướp, có thể giết người, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn, người đó vẫn còn có tình thương. Và tình thương khi mà còn đó quý vị, thì có thể xây dựng lại được con người. Chúng ta không có cách nào khác hết. Chúng ta không thể xây dựng trên sự u mê, trong sự giận hờn, trong sự oán trách. Chỉ có tình thương thôi. Và cái đó, nếu chúng ta tin vào cái khả năng đó, là chúng ta tin tưởng vào cái Phật tánh của mình, Phật tánh của người. Thì trong kinh nói rất rõ, khi chúng ta làm như vậy đó, thì sao? Thì cái chỗ nào có người đó, thứ nhất là không cần phải tạc tượng. Cái thứ hai là người đó tới chỗ nào xa xong, thì người đó đã tới đạo tràng gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong kinh nói như vậy. Nếu cái người nào mà thọ trì đọc tụng kinh điển, tức là tin vào cái khả năng tương lai của con người, vượt lên sự đau khổ, thì người đó đã tới gần đạo tràng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại sao mà chỉ tin vào cái khả năng mà khá hơn, đẹp hơn, tốt hơn, thánh thiện hơn con người, người đó đã gần quả vị vô thượng bồ đề? Tại sao vậy quý vị? Nói như vậy, nếu chúng ta tin rằng mình không làm được gì hết, nếu chúng ta tin rằng cuộc đời mình là tội lỗi, nếu chúng ta tin rằng mình không cách nào vượt qua khỏi tội lỗi, thì nếu chúng ta tin như vậy thì mình sẽ không bỏ thời giờ ra để mình cố gắng vượt qua đau khổ. Quý vị để ý cho coi, khi nghĩ rằng mình không làm được, nói theo tiếng Anh nó tức là không có cái self-esteem, thì chúng ta nghĩ rằng ta không làm được, không làm được, không có bao giờ chịu được. Như vậy thì chúng ta sẽ chấp nhận cái vai trò thụ động, chấp nhận cái vai trò của một con cừu trong một đàn cừu. Còn ngược lại, khi chúng ta ý thức rõ là chúng ta đang đau khổ, đang đau khổ, nhưng mà trong cái đau khổ đó, mình có thể đứng dậy. Cho tới khi nào chúng ta còn cái niềm tin là mình có thể vượt qua đau khổ, thưa cái đó là cái bước đầu cực kỳ cần thiết trên con đường thành Phật. Cái việc tu tập cũng vậy. Nếu quý vị nghĩ rằng cái chuyện thành Phật không phải là chuyện của tôi, không bao giờ tôi thành Phật được, thưa nếu mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta sẽ không bắt đầu thực tập những phương pháp của đạo Phật. Còn ngược lại nói rằng Phật có thể thành, không biết chừng nào, nhưng mà tôi có thể làm được việc đó. Mà khi nghĩ rằng tôi có thể làm được, vậy thì ít ra đó chúng mình có thể bước những bước đầu trên con đường làm việc đó. Cho nên cái niềm tin, khi chúng ta nghĩ rằng tin, tin ở đây là mình tin vào cái potential, cái khả năng có thể thực hiện được. Vậy thì khi mà tin, mình mới bắt đầu mình thử. Và từ cái thử đó, nó mới đưa mình tới kết quả vị giải thoát sau này. Cho nên xin quý vị, làm thì khó lắm quý vị, nhưng mà đừng thất vọng, đừng thất vọng. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc tu tập của mình á, quý vị làm thử một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thưa mình tập nhiều chừng nào thì mình đã thấy được cái lợi ích ngay trước mắt chừng ấy. Và cái điều đó nó lại củng cố cái niềm tin. Tôi chỉ thấy tội nghiệp với nhiều Phật tử chỉ nghĩ rằng mình chỉ là thuộc về hàng nô lệ, mình không có làm được những cái việc mà các vị Phật, các vị Bồ Tát đã làm. Thưa mình làm được quý vị, mình làm được, không trọn vẹn với các ngài, nhưng mà chúng mình có thể làm được một phần. Cái vấn đề đặt ra là mình tin mình có chịu làm hay không. Cho nên ở đây nói rằng khi mà đã tin như vậy thì người đó đã gần đến đạo tràng của vô thượng giác rồi. Ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã có thực hành đạo Phật. Có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, chấp nhận cái thái độ mà của một người nô tài của Phật. Là sao? Là chúng ta chỉ tới Phật, tới tìm các vị Phật, các vị Bồ Tát trong những lúc mình có khổ đau thôi. Cầu các ngài gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi, cầu các ngài gia hộ cho mình những cái thứ mình cần, tiền bạc, khỏi bệnh hoạn, nghề nghiệp, nhà cửa. Thưa, nếu chúng ta chấp nhận như vậy không á, thì chúng ta đã vô tình trở thành cái người mà lệ thuộc vào Đức Phật. Nhưng ngược lại, khi mình vào trong chùa, mình đọc kinh điển, Đức Phật thảnh thơi, ngài thảnh thơi, ngài tự tại, các vị Bồ Tát cũng vậy. Vậy thì bây giờ có thể con khổ vì chưa có nhà, có thể con khổ vì còn bệnh, nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái bệnh, cái không nhà nó làm cho con trở ngại bị kẹt cứng trên con đường tu tập. Mình phải vượt qua được cái đó. Cái đó là cái niềm tin vào cái khả năng thành Phật của mỗi người. Tôi nói lại, tin vào khả năng thành Phật của mỗi người và tin vào khả năng thành Phật của chính mình. Của chính mình, chúng ta có thể làm được những việc đó quý vị. Và sau đó thì Đức Phật có nói, những cái người mà hành trì như vậy thì xứng đáng được cúng dường. Thứ nhất là những người mà có mặt những người đó thì nơi đó đã có đạo tràng, có tháp miếu rồi. Cái thứ hai là những người đó đã gần cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Và cái thứ ba là những người đó là những người mà xứng đáng được cúng dường, trân trọng, tán thán. Chứ bây giờ khi mà nói tới cúng dường á, thì chúng ta nghĩ chuyện gì? Tiền. Có phải vậy không? Chưa, không phải như vậy. Ở trong kinh không phải nói như vậy. Tôi muốn nói rằng á, chữ cúng dường ở đây là gì? Cúng, cung, tức là mang tới. Dưỡng, chữ dưỡng là chữ dường á, tức là làm cho lớn lên. Mang tới để mà làm cho lớn lên cái niềm tin, cái niềm vui thì gọi là cúng dường. Vậy thì tôi thấy một em bé cười, đó là cười. Nếu chúng ta bỏ lơ đó thì em sẽ tiếp tục cười, nhưng mà không có cười nhiều. Vì nên chúng ta thấy em cười, chúng ta ngồi xuống, này em cười đẹp lắm, cái nụ cười của con đẹp lắm con. Như vậy thì em bé sẽ khuynh hướng như thế nào? Nó khuynh hướng như thế nào? Thưa, nó sẽ tiếp tục cười thêm. Nó sẽ tiếp tục cười thêm. Như vậy thì chúng ta có cúng dường em bé đó không? Có. Có quý vị. Không cúng dường bằng vật thực, nhưng mà chúng ta cúng dường bằng cái niềm vui. Trong kinh, trong luật trong kinh nói rằng cúng dường bằng vật thực á. Vật thực cái gì? Không quý bằng cúng dường bằng pháp thực. Tức là chúng ta đã mang cho em nó cái niềm vui. Vui đây là vui trong đạo, cái thức ăn trong đạo pháp. Em có thể không biết được rằng cái nụ cười của em có công năng mà giải tỏa hết những chuyện đau khổ của người khác. Nhưng mà người mẹ đang buồn, trước đây nó nghe mình khen em nó cười cái gì? Thưa, người mẹ đang buồn thì nó có thể nó câu vai mẹ nó, mẹ con cười cho mẹ. người mẹ có thể bớt buồn vì cái nụ cười ngây thơ của đứa con. Chúng ta thấy như vậy, mặc dù không nói rằng cúng dường, nhưng mà chúng ta đã cung cấp điều kiện cho cái nụ cười của em bé nó lớn mạnh, nó tăng gia thêm, nó được nhiều thêm. Cái đó gọi là cúng dường. Cái chữ nguyên đó là cung dưỡng, mang tới làm cho lớn lên. Như vậy thì nói rằng cái người nào mà tin vào kinh Pháp Hoa, người nào mà tin vào cái niềm tin mà có thể khiến con người vượt khỏi khổ đau á, có mặt người đó ở đâu là những người khác nên cúng dường, nên hay không nên. Tôi lấy một ví dụ. Có một bà bạn mới đi đâu thôi, chết rồi cũng đòi hết, hết cứu rồi thôi, chịu thua hết cứu rồi. Thế cái người nào cũng đi tới chỗ nào cũng nói hết cứu rồi, chịu rồi, chịu rồi. Thì những người nghe như thế nào quý vị? Nói theo chữ Mỹ thì depressed là cái chắc, sầu thảm là cái chắc, phải không? Nhưng mà ngược lại, có những người không vui. Họ tới chứ không, thì khổ thiệt đó chị. Nhưng mà không sao, từ từ nó qua, ráng tu đi chị. Ráng nhìn cái khổ đó mà vượt qua. Thì như vậy thì những người, người than khổ làm cho người khác thêm khổ nữa đó. Người đá đầu rồi làm cho người ta thêm rầu nữa. Người đó được cúng dường. Hay là cái người sau đau khổ đó chị, nhưng mà rồi từ từ mình sẽ vượt qua. Người sau đáng được cúng dường. Người nào? Cái người sau. Cái người sau. Cho nên những cái người mà đi rao giảng cái hy vọng, những người mà mang cái niềm tin, mang cái hy vọng, thì cái người đó là cái người có được cúng dường, xứng đáng được cúng dường. Có một anh kể lại với tôi một câu chuyện. Trước khi anh ở tù, ở anh biết tôi người gốc Bạc Liêu, Cà Mau. Bạc Liêu, Cà Mau á, thì ở dưới đó quý vị nào không biết thì thôi, nó biết rồi thì sầu thảm lắm. Bởi vì đất sao? Đất nước mặn. Đất nước mặn quý vị, đất tân bồi đó. Nghĩa là sao tân bồi đó là một năm về biển nó đắp vào. Mà mặn đến nỗi mà quý vị biết là gì. Mà mũi kêu như sóng thổi, mà đĩa lền như bánh canh đó. Nghĩa là ban đêm quý vị ra đó nha, quơ một cái là dính mũi thôi, quơ tay cái là nóng mũi thôi. Đất biển mà, đất u minh mà. Khi anh ta biết tôi thì anh nói rằng là thầy, anh ta kể tôi chuyện ngày hôm qua cũng vui lắm. Anh nói vậy á, nhưng mà đất đó đó thầy, thấy không biết bao nhiêu là các vị Bồ Tát. Rồi tôi hỏi sao vậy, tôi không hiểu. Anh ấy không nói Bồ Tát thiệt mà Bồ Tát cây. Cây là Bồ Tát. Anh kể cho tôi nghe như vậy. Anh nói rằng khi mà đất biển tân bồi đó, thì đâu có cây nào sống được. Chỉ có cây tràm thôi, cái mắm đó quý vị không? Củ mắm á, thì mắm á nó là đất hoang, nó mọc ở trên bãi biển mới á, tăng bồi tức là mỗi năm phù sa nó bồi vô thì cái bãi biển càng ngày càng rộng ra. Nhưng mà nếu mà không có mắm á thì nó dĩ đất không được, phù sa nó không động được, thành là có mắm. Cây mắm cây nó vô ích, nó vô tích sự, nó không làm được gì hết á, nhưng mà nó lại là những vị Bồ Tát đầu tiên. Bởi vì khi mà cây mắm nó mọc á thì rễ nó nhiều, nó giữ lại, và khi đó bùng mới lắng xuống để mà trở thành đất thịt. Cho tới đời mắm, anh ấy nói rằng khi tôi ở tù, anh bị học tập giam cái năm căn. Anh ấy có một lần nọ tôi nghĩ tới chuyện mà trong kinh Pháp Hoa, tôi sực nhớ cái cây mắm. Sau cái đợt cây mắm thì tới đợt cây tràm. Cây mắm nó mọc, nó giữ đất. Rồi sau hết cái đợt cây mắm rồi thì tới cây tràm, nó lại giữ đất. Sau cây tràm rồi thì nó mới bắt đầu trồng được những cây mà ăn trái. Tức là cái tràm, cái mắm nó hy sinh cuộc đời của nó giữ đất lại. Để chi? Để cho sau này có được cái mít, cái cam. Cho nên khi chúng mình cũng vậy. Có thể chúng mình là tràm, là mắm trong cuộc đời mà truyền giáo ở nước này. Người thấy mình mới mà. Có thể là tràm, là mắm. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục giữ được cái vai trò của mình, đi truyền giảng cái niềm tin, đi nói với những người khác cái niềm tin, cái đẹp của con người. Thưa, bây giờ cho mình là tràm, là mắm, chứ vài năm sau thôi, 10 năm sau thôi, mấy em bây giờ nó hát đó quý vị, nó trở thành cái mít, cái cam. Nếu chúng ta thấy như vậy thì chúng mình đóng được cái vai trò của cái người mà xứng đáng được cúng dường. Chẳng những mình mà những người khác cũng xứng đáng được cúng dường. quý vị thấy như mấy em nhỏ đó thôi. Mấy em đáng được cúng dường bởi vì mấy em là những người, ít ra những người mà có thể làm được rao giảng cái niềm tin. Quý vị thấy không? Giờ khi mình ngồi mình than nó thôi chết rồi, đạo Phật tới đời mình thôi hết rồi, chúng ta ngồi như nó băn khoăn thôi. Nhiều vị rất là băn khoăn, không biết chết rồi đó có chỗ thờ không, không biết chết rồi đó có ai cơm quả không. Chứ nếu mà chúng ta than á, than chừng nào á thì mình lại khổ đau chừng ấy. Quý vị thấy như vậy, mình than là mình bị chết chìm trong cái than khóc của mình. Nhưng mà ngược lại với người chết không, tuy vậy đó nhưng mà không, vẫn còn. Vậy thì mình đi nói người này nói người kia không sao đâu chị, biết nó vậy mà cố gắng mình làm đi, làm hết sức mình đi. Vậy thì làm hết sức là cái thái độ đáng cúng dường. Cho nên trong kinh nói rằng những người mà là như vậy là những người đáng được cúng dường, tức là chúng ta làm, và những người làm như vậy là những người đáng được khen tặng, đáng được khuyến khích, đáng được mà phật giúp cho họ để họ xây dựng nên một cái con đường mới đi vào trong đạo Phật. Cho nên xin quý vị lưu ý cho, trong cái việc làm việc Phật á, chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện mà công ích của đạo Phật. Chúng ta có khuynh hướng chỉ cúng dường những cái người mà làm việc hay giúp đỡ như làm việc giống mình thôi, giống mình thì mình giúp. Thưa, mình phải bỏ qua cái đó. Ở đây cái thông điệp là thông điệp niềm tin vào Phật tánh của con người. Cho nên khi thấy người nào mà mang tới cho con người niềm tin, mang tới cho con người mà vượt qua khỏi cái cơn tuyệt vọng, người đó là người xứng đáng được mình giúp đỡ. Nói một cách khác, xứng đáng được sự cúng dường. Không bằng tiền, chúng ta có thể cúng tiền không quan trọng, nhưng mà quý vị biết có khi cái nụ cười của mình nó cũng là một cái cúng dường. Một đứa bé nó có cái bánh, nó nhắc cái bánh nó làm hai, nó chia cho người bạn có một nửa cái thôi. Nó không có biết giảng Phật pháp, nó chưa phải là Phật tử nữa. Thì nếu chúng ta đi ngang, chúng ta chỉ cười, giỏi đó con làm vậy tốt đó con. Thôi như vậy là chúng ta đã cúng dường. Cúng dường cho cái gì? Không phải cúng dường cho em bé 3 tuổi đó, mà ở đây chúng ta cái đối tượng cúng dường là cái sẻ chia. Mình có mình giữ lại, ai không muốn. Nhưng mà một cái bánh biết chẻ làm hai như vậy, thì cái việc mà sẻ chia là cái đối tượng để mình cúng dường. Một nụ cười của mình, một lời khen của mình, mai mốt em đó sẽ làm thêm một lần sẻ chia khác nữa. Thưa, cái đó là cái việc mà chúng ta phải nói là kinh Pháp Hoa tin vào cuộc sống là vậy, làm cho cuộc sống đẹp hơn. Thứ đó là cái phẩm phân biệt công đức. Sang cái phẩm kế tiếp cũng ngắn, đó là phẩm tùy hỷ công đức. Chưa phân biệt, mình phải phân biệt rõ cái thiện pháp và ác pháp. Những cái pháp nào có thể đưa tới cái đẹp của con người, và những cái pháp nào mà đưa cho con người tới chỗ khổ đau, hay là thêm sự khổ đau. Khi mà phân biệt như vậy có khi mình làm không được. Mình làm không được. Tôi lấy ví dụ, mình biết được rằng cái chuyện đó mình không có dịp để mình làm. Bây giờ tôi thấy một người ngồi trong nhà, tôi vì lý do nào đó tôi bệnh, tôi đang nằm ở trong phòng, nhìn ở ngoài cửa sổ ha. Thì tôi nhìn ở ngoài cửa sổ đó, thì tôi thấy một bà cụ chống gậy đi ngoài đường đó, mà đi có vẻ khổ quá, khó khăn quá. Tôi muốn có tâm niệm, tôi phải chi mà tôi khỏe, tôi chạy ra tôi giúp bà cụ đó, tôi dìu bà cụ đó đi. Như vậy thì nếu mình làm được á, thì là tốt. Mình khởi niệm á, thì đã là tốt đó rồi. Nhưng mình làm được. À, nếu mà chúng ta ngồi đó mà rủa xả khiến gì đó mà tôi bệnh tôi làm được, chúng ta tạo thêm đau khổ cho mình. Giờ khi chúng ta nhìn ngoài cửa sổ, thì thấy một đứa nhỏ, nó thấy bà cụ đi ngang, bà cụ nó vòng trở lại, nó dắt bà cụ nó đi. Thưa, nếu chúng mình khởi tâm hoan hỷ, mừng cho bà cụ đó là bớt được khổ đau, mừng cho em bé nào đó có dịp để mà mang tới cái sự an lành và làm bớt khổ đau của người khác, và mừng cho mình, bởi vì mình mừng với cả hai người, Cái đó gọi là tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức là gì? Là có thể mình làm được, nhưng mình vui. Vui vì người khác được vui, vui vì mình còn thấy được cái đẹp, cái quý, cái từ bi, cái hỷ xả của cuộc đời. Thế nếu mà chúng ta làm như vậy đó, đó là cái việc trong kinh gọi là tùy hỷ công đức. Thưa, cái việc mình làm nó có nhiều khi có giới hạn lắm quý vị. Có giới hạn lắm. Giới hạn là sao? Bởi vì có những việc mình làm không được ngoài cái tầm tay của mình đi. Nhưng mà chúng ta có khổ là chúng ta hay sanh tâm phân biệt. Tôi lấy thí dụ, tôi là người theo đạo Phật, thấy một cái người nào đó theo đạo Phật, thấy cái hình bóng hay là một cái phim ảnh nào đó của những người theo đạo Phật làm những việc phước thiện, tôi thấy tôi vui, dễ, dễ. Nhưng mà giả sử như chúng ta thấy hình một bà sơ, một bà phước, một dì phước ẵm một đứa bé máu chảy cùng mình, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta có vui hay không? Chúng ta có thể có thương, có thương cho đứa bé, nhưng mà cái thương đó là cái thương trong đau khổ, thương vì cái khổ. Nhưng mà chúng ta quên đi một cái niềm vui khác, khổ cho em nhưng mà vui bởi vì sao? Ít ra đó có một dì phước đã làm cho em bớt khổ, và ít ra trong cảnh cùng cực khổ đau đó có những người dám đi vào đó để làm cho đời bớt khổ. Phải thấy cái niềm vui đó. Cái chỗ này quan trọng lắm. Khi nói tới việc tu tập của đạo Phật, phải nói rằng đạo Phật là đạo mà nhìn nhiều vào cái niềm vui. Nhắc tới khổ không phải để chết chìm trong đau khổ. Nhắc tới khổ để cho mình biết được rằng cái khổ không tìm nó cũng tới nữa. Chỉ có niềm vui là mình phải có mắt mới tìm ra. Quý vị để ý thôi. Chúng ta có những niềm vui quý vị. Và cái niềm vui căn bản của mình là mình vui. Vui trong chánh pháp gọi là pháp lạc, pháp hỷ. Nhưng mà cái vui khác chúng ta có thể nhiều niềm vui là tùy hỷ. Nếu chúng ta chỉ đếm được cái niềm vui của mình thì không nhiều đâu. Còn ngược lại, nếu mình biết tập tu theo tùy hỷ thì nhìn chỗ nào mình cũng có được niềm vui. Tôi lấy một ví dụ. Hôm nay tôi đi chùa, tôi mặc cái áo rách. Cái áo là không được làm, không có tiền, các bạn mặc cái áo cũ thôi. Nếu mà chúng ta nhìn cái áo của mình, nhìn cái áo của người, rồi nhìn lại cái áo của mình thì sao? Chúng ta sẽ bị khổ đau. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy cái áo của mình nó rách rồi, xấu quá. Cái áo của chị kia đẹp quá. Và khi mà chúng ta bắt đầu phân biệt được cái đẹp, cái xấu, đẹp của người và xấu của mình, một lúc nào đó, trừ phi là bậc thánh, chúng ta bắt đầu có cái tâm phiền não, ganh tị, lộ ra không lộ ra, nói ra không nói ra, nhưng mà chúng ta feel bad. Thế nên là chuẩn bị chúng ta thấy là mình thua kém người khác. Thưa, như vậy là mình chưa biết tu. Nếu mà cái áo của mình rách, nếu mà cái áo người chị kia đẹp quá, thì chúng ta tập tu theo cái tùy hỷ đó. Nhiều khi nghĩ lại, có khi mình mừng cho mình mặc dầu áo rách, nhưng mình có áo để mà mặc. Trong khi biết bao nhiêu người khác không có cái áo để mà che thân, là mừng cho mình. Nhìn người kia đó thì mừng cho họ, bởi vì có thể là do phước báo đời trước, do việc tu tập của họ, họ được cái phúc báo họ hưởng lúc này. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn cái vui của người khác để mà tùy hỷ với họ đó, thì cái vui của người khác trở thành cái vui của mình. Nếu mà chúng ta không biết tùy hỷ, thì những cái vui của người khác sẽ trở thành cái làm cho mình ganh tị, tội nghiệp cho mình. Bao nhiêu chuyện ganh tị cố tình không nói làm gì, còn biết bao nhiêu chuyện ganh tị vô tình. Nhiều khi ganh tị vô tình, mình thấy một người chạy, một cái người, tôi thấy những cái ganh tị rất là vô tình. Thấy một cái chú Mỹ Đen chạy chiếc xe 50-60 ngàn, thì sao? Có một người bị trắng nó thấy ghét, thấy ghét, tôi thấy sao ghét, người thấy không? Như là tự nhiên một cái hình bóng tự nhiên thôi, đi ngang qua cũng đã thấy khó chịu rồi. Tôi thấy cái điều đó cho thấy rằng mình không biết vui người đó, không biết tùy theo cái hạnh tùy hỷ. Cái việc tu trong chùa cũng vậy. Thưa, có những người có thời giờ họ tu tập nhiều hơn mình, quý. Nếu mình không được với họ đó thì xin mừng cho họ, bởi vì trong kinh Đức Phật nói là công đức tùy hỷ cũng y như là công đức làm việc Phật. Tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy người ta có niềm vui với gì? Người ta không cầu, không hỏi, không nói cho mình, nhưng mà mình tự thấy vui với cái niềm vui của người khác. Người như vậy á đã bỏ được cái gì? Thưa, một cô trả lời đã bỏ được cái bổn sản về tâm. Bổn sản về tâm, bổn sản là hà tiện, chúng ta chỉ muốn mình vui thôi, người khác thay chạy họ. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghĩ tới chuyện vui của người khác trở thành chuyện vui của mình, nghĩ tới người khác trước hơn là mình. Cái người mà nghĩ tới người khác trước hơn là mình á, cái người đó trong kinh tạng, trong luật tạng gọi là gì? Gọi là Bồ Tát phát tâm. Cái người bắt đầu nghĩ tới người khác, người đó đã gọi là phát tâm Bồ Tát. Cho nên cái việc tùy hỷ, xin quý vị tập, tập thấy cái vui của người khác là cái vui, bởi vì nó quả tình như vậy. Nếu không thì mình tạo thêm cái nỗi đau khổ cho mình thôi. Khi đã tùy hỷ thì sao? Thì cái thứ nhất là bỏ cái tâm bổn sản. Cái thứ hai á là mình có được cái tâm tự tại an lạc. Quý vị thấy cuộc đời này khi buồn cười lắm. Ghét, ghen, tị, hiềm, những thứ đó là do đâu mà ra? Do đâu mà ra? Ở Việt Nam mình nói là trâu cổ, ghét trâu ăn, phải không? Mà có vậy không? Ở đâu có, chắc dấu gì chắc không có. Bây giờ biết tùy hỷ rồi. Thưa, cái ghét, ghen, tị, hiềm là do cái chỗ không tùy hỷ mà ra này. Cho nên xin quý vị tập. Mình tập tùy hỷ ở đây có phải là tập khó lắm, quý vị phải tập. Tôi nghĩ bây giờ đó, mình sống như mê vậy đó. Chúng ta sống như mê và không biết gì hết á. Vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm ra tiền, vẫn đủ thứ mà mê. Bây giờ mình sống tập lại tùy hỷ. Xin quý vị thấy hai đứa nhỏ nó chạy giỡn ở ngoài kia. Hả? Chạy giỡn không mâm? Bình thường mình sinh hoạt học, nít chạy. Bây giờ tập thành tùy hỷ. Hai em đó nó sống trọn vẹn cái tuổi thần tiên của nó. Cái nhỏ nó thảnh thơi, mình sống trọn vẹn với thần tiên. Có khi mình sanh quả rồi, tại mình ghét, mình bực, mình bắt cái tuổi đó rồi, mình sống không được. Tùy hỷ với nó. Khi chúng ta lên chùa, có những em bé nó mới vào chùa, nó chạy cùng trời hết, nó chạy lên trên bàn Phật, nó chạy vòng vòng, không có sanh phiền não. Tùy hỷ với nó. Bởi vì sao? Bởi vì mừng cho nó là nó còn có được cái ngôi chùa, nó còn có một cái chỗ an toàn cho nó chạy. Safe, an toàn cho nó chạy. Đứa bé nó lên, có thể nó có những cái hành động rất là vô lễ. Mình vào chùa thì cú xuống lại Phật cái con, nó không lại, dòm thôi, nhìn thôi. Nếu chúng ta sanh bực á, chúng ta chưa biết tùy hỷ. Nếu chúng ta nói đứa bé nó dòm, đã quý lắm rồi. Nhân duyên á, con hôm nay con nhìn được Phật thì ngày mai khi mà con gặp khổ đau đó, ít ra con còn nhớ cái gương mặt từ bi của Đức Phật, con còn nhớ cái chỗ chở che cho con trong những lúc hiểm nghèo. Nếu mà chúng ta nhìn như vậy đó quý vị, cuộc đời này nó trở thành một cái nơi đáng sống. Cái cuộc đời này nó trở thành một cái đạo tràng lớn, một cái chùa lớn. Chỗ nào mình cũng thấy có người tu. Người khác tu thành Phật ta không biết, nhưng mà chắc chắn đó, cái người nhìn đó là cái người mà yên tâm nhất, yên tâm nhất. Chuyện người khác, đứa bé nó nhìn Phật nó thành Phật hay không là chuyện ngày mai. Hai đứa nhỏ nó giỡn, chuyện đó chuyện có ngày mai. Nhưng mà cái người nhìn á, người đó ngay trong lúc này là không có khởi tâm phiền trách giận hờn, không có khởi tâm phân biệt, mà chỉ có tâm vui, tâm lành, tâm vui với người khác. Thì cái đó gọi là công đức của chuyện tùy hỷ. Tôi gian có gì hết 3 phút rồi. Tôi nghĩ chưa có hai việc. Trước hết thì tuần tới thì Thượng Tọa Thiệu Huệ bên Pháp qua, thầy sẽ liên tục giảng từ bữa thứ năm, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ nhật. Xin quý vị tới nghe, tới phát tâm tới nghe, vì hôm nay là ngày Đức Phật xuất gia, ngày Đức Phật đi tu. Và cái chuyện đi tu của chúng mình á, quý vị không nhất thiết là phải cạo tóc như chúng tôi mới gọi là đi tu xuất gia, mà cái sự có mặt của quý vị ở đây đã là xuất gia rồi. À, bỏ ở nhà, bỏ cái bạc thâm anh của mình tới chùa tức là xuất gia rồi. Tuy rằng nó không có trọn vẹn cuộc đời, nhưng mà ngồi để 2-3 giờ đồng hồ quý vị đã xuất gia rồi. Vậy thì cái duyên xuất gia nó quý lắm. Sau này mình có dịp nói về cái hành nguyện xuất gia, nhưng mà cái sự hiện diện của mình, bỏ căn nhà đau khổ để mà đi tìm cái nhà hạnh phúc, bỏ căn nhà mà trần tục đau buồn đi tới căn nhà mà an lành thanh tịnh đã là xuất gia rồi quý vị. Cho nên quý vị ở đây chúng ta đều một mức độ nào đó đã có chuyện xuất gia, phải cố gắng. Việc thứ hai thì tôi có nói riêng, thực sự ra thì hôm thứ năm tuần trước chúng tôi được một cái thư của một người cư sĩ Phật tử. Thì cô này thì chúng tôi biết được là năm 73. Thì cô là một cô gái lúc đó 17 tuổi. Cô có sự đau khổ trong cái cuộc sống của mình, cho nên cô đã vào chùa, cô xin làm công quả chùa quê với chúng tôi ở. Thì cô ở chùa thì nghèo, thì cô chỉ ở làm công quả chứ xin ăn thôi. Cô bó nhang, cô xen nhang, rồi cô cắt rau gánh ra chợ bán, mới cô làm những việc như vậy. Thì mấy tháng trước, năm tháng trước thì chúng tôi được cái thư chùa cho báo là cô bị đau, cô bị ung thư tử cung. Và sau đó thì chúng tôi có cho tiền, tôi cho cô 200 để mà mổ, ra bệnh viện của thị xã để mổ. Thì tiếc là khi cô mổ rồi đó thì không biết sao đó không biết. Thì cô nằm nhà thương đã 5 tháng 7 ngày rồi. Thì số tiền đó đã hết. Hôm thứ năm được cái thư. Thì ở chùa cũng khổ, cô không phải đi tu, công quả thôi. Mà ở chùa thì chùa cũng thầy. Mà bây giờ tắm rửa cô bị liệt, mổ rồi sao mới cô bị liệt cả hai chân luôn. Bây giờ phải tắm rửa rồi phải bồng ẩm thì cũng khổ, bởi vì mấy thầy cũng không làm được gì đó. Thưa tôi nói chuyện đó là như vậy là bởi vì chúng tôi thấy rằng nó có sự riêng tư của mình. Và tôi có nói với sư bà có cho 50, sư bà cho 50, tôi có cho 50%. Thành ra nếu quý vị biết như vậy, tôi nghĩ không phải là cúng dường. Nhưng mà nếu hôm nay đó quý vị có được, tôi đã có sẵn không? 5 đồng, 3 đồng, 1 đồng, 50 xu gì đó. Thì có thể là nếu quý vị phát tâm thì mình cho một người đàn bà đó tội nghiệp. 20 mấy năm làm công quả cho chùa. Bây giờ chùa hôm qua tôi gọi điện thoại về thì nói rằng cũng không biết làm sao nữa. Bởi vì cũng khổ, mấy thầy tắm rửa thì sao được. Mà có người anh á, thiện anh 7 đứa con. Mà 20 mấy năm nay không ở chung với gia đình. Thì tôi ngờ nghĩ là tôi bàn với anh Duyên Giác thì mấy thầy nói gì kiểu cách thôi. Là bây giờ mấy năm hồi nào ở chùa thì bây giờ về chùa. Nhưng mà kêu người nào đó, một Phật tử nữ nào đó, rồi có thể tới thì lo lắng dùm cho mình bỏ đi. Về nhà thì cũng tội cho người đó. 23 năm ở chùa. Bây giờ về để mà làm gánh nặng cho người anh với 7 đứa con thì tội quá. Mà ở chùa thì cũng khổ cho mấy thầy. Thành thử ra tôi mong rằng sáng tôi có nói với bên Phật tử bên An Lạc, rồi quý vị xin đừng có tạo thêm cái gánh nặng cho mình. Có bao nhiêu? 5 đồng quý. Không có thì phát tâm hồi hướng cho cô, nguyện cho cô chết thì cho sớm, hay là hết thì cho nó mau. Thì chắc là chúng tôi sẽ gửi về một lần. Cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng mình thực sự như là bố thí thôi. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.